đáng lẽ là cậu phải lên đây ngồi để giống như cái chùa ở bên Bình Dương có thờ Bác Hồ, tôi lên đây để cậu ngồi thế. Rồi, con xin sám hối với Tam Bảo là tại vì cái pháp hội nó càng đông. Ủa, ai làm gì xúc dây rồi phải không? Cười. Xúc dây thì rồi là có rồi. Thành ra thầy Văn Lai lúc đầu giảng pháp là ưa sử dụng cái thế giảng pháp để mà vui vẻ, thì những gì vui với những gì không có buồn ngủ. Thầy quý vị cũng thông cảm nha. Tại vì thầy có cái tấm như vậy nhưng mà quý vị thấy khi thầy vô pháp thì giảng không có sai chánh pháp đâu. Nhưng mà lúc thầy vui đó thì thầy nghĩa là thoải mái để cho quý vị không có buồn ngủ. Bây giờ mời quý vị chắp tay lúc này là nghiêm chỉnh nè. Bây giờ là làm ăn đàng hoàng nè. Nam mô không bao giờ chậm chém giết lẫn nhau do giữ giới không sát sanh, cho nên tuổi thọ loài người tăng dần theo thời gian, 100 năm tăng được 1 tuổi. Và khi tuổi thọ tăng thì chiều cao cũng tăng theo, lúa gạo trái cây đều tăng theo. Loài người hãy giữ giới không sát hại, được mưa thuận gió hòa, lúa gạo được mùa. Và thời kỳ này là được gọi là thời kỳ bước vào kiếp tăng, tức là kiếp tuổi thọ tăng lên. Kiếp tăng có nhiều chư thiên ở các cõi trời, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, hết phút trời đọa xuống nhân gian. Cho nên nhân loại thời kỳ này có nhiều người giữ giới không trộm cắp, không tà dâm, không phụ nữ, không sát sanh. Kiếp tăng này tăng tuổi thọ theo chu kỳ sau đây: 100 năm tăng 1 tuổi, tăng mãi cho đến 84.000 tuổi thì chấm dứt thời kỳ của kiếp tăng. Thời gian kiếp tăng kéo dài theo công thức sau đây: 84.000 năm trừ cho 10 nhân cho 100 kéo dài được 8.399.000 năm. Theo kinh Trung A Hàm, kiếp tăng là do phước lực của chúng sanh đã tạo mà có. Tôi thí dụ, ở Hoa Kỳ này bơ, nho, hoa quả, trái chanh của Mỹ còn lớn hơn trái chanh ở Việt Nam, trái cam của Mỹ cũng lớn hơn trái cam Việt Nam, trái dưa hấu ở Mỹ cũng lớn hơn trái dưa hấu Việt Nam, tất cả mọi thứ con bò ở Mỹ cũng lớn hơn bò Việt Nam, chỉ có con gián của Mỹ thì nhỏ hơn gián Việt Nam. Quý vị thấy rõ điều đó không? Như vậy, loài người, quý vị cao 1m7 mà con cháu gì đẻ lên cao 1m8 có không? Như vậy là do phước báo của nhiều người cùng cầu hội tụ tại lãnh thổ Hoa Kỳ này. Quý vị nhìn thấy thì nghĩ, con nít khi mà nó mời nó ăn mà nó không thích là nó ai đâu nó thích. Nó nói thẳng, đồ ăn này ngon hay dở, mình nấu đồ Việt Nam mà cháu nội, cháu ngoại, quý vị thích ăn hamburger thì nó nói dở. Còn người Việt Nam mình là nói ra là phẩm chất, không nói sự thật. Mình mà cái bà đã nấu cái món phở rất là dở, mình nói dặn ngon lắm nhưng mà tươi no, nhưng mà chữ đồ này nấu cho chó ăn. Mà mình vẫn khen trước mặt, chữ sau lưng. Thì như vậy chúng ta thấy người Mỹ họ rất là thành thật, không thích nói không thích. Họ có thể bất đồng ý kiến trong sở làm. Ông Bush bà Boss xuất một vai cử một vai gây lộn bất đồng vai đại sư Đăng có thể là cự lộn dưới đại sư Đăng, nhưng mà qua khỏi cái cửa hãng là người ta vẫn phải ngồi để mà nói chuyện với nhau. Quý vị thấy rõ không? Người Mỹ họ không có cái kiểu mà thù dằn, công là công, tư là tư. Và người Mỹ họ có một cái là họ hay lắm, ở đâu cùng một cái khu phố, ở đâu cùng một con đường, họ chỉ gặp hai hai dư thôi chứ không bao giờ. Nhưng mà người Việt Nam, người Mỹ họ dở, người Việt Nam họ không có thiên nghĩ sao được thiên nhãn không, cũng như tha tâm không. Người Việt Nam chúng ta nói vào khu đó là bắt đầu thấy ông nó chạy xe vô, nhưng ba ngày sau đúng rồi đó, cha cái ba vợ đó, mẹ nó hồ sột giả đó, họ bắt đầu cái xe cái sự nghĩ cái nợ nhà ban không. Tiệm neo cái lúc này ấy sẽ nó làm nó ngồi nó để tạm tám ngoài hãng tay mua. Trời ơi, Việt Nam thì giỏi lắm ba, hay là biết hết cái gì. Tại sao? Tại vì cái gì thì Việt Cộng nó bắt hay cái lực từ trong máu mũ chai hoài phải không? Nếu là con cứ từ cái đạo một ngày ông làm biết thì con trở ra lâu đây là coi như bị cái máu đó rồi. Thành cứ nói cho quý vị nghe, người Mỹ họ hơn chúng ta những cái đó. Do đó họ rất là coi như hưởng được cái phước. Còn người Việt chúng ta là quý vị thấy không? Người Mỹ có ăn thịt chó không quý vị? Không ăn. Người Việt chúng ta là chó mèo gì cũng làm bán hết. Thành như đó là chúng ta thấy người Mỹ, chi cấp của Mỹ là nó đi nó gặp người ta nó lại nó xem đi nó đậu trên vai. Còn chi cấp Việt Nam mà thấy cái nhỏ thấy thằng tôi cũng phải trốn mình chết luôn. Quý vị thấy rõ không? Nếu là người Việt chúng ta từ mới trẻ ra là đã sắp được rồi. Hả, thấy con thằng làng lấy cái thằng thun xích xì mắt ra thấy cái kéo lấy cây gạch, thấy cậu kia cũng đánh leo lên mà móc mà đập cho nó chết, thấy gì là cái bé thì cũng đập hết. Trong cái lịch sử ở đây cũng không làm được chuyện đó. Do đó mưa thuận gió hòa và cái gì nó cũng được ưu đãi hơn, cái đó kêu là y báo chấm báo. Nhưng mà tôi thí dụ nha, bây giờ trao đổi giờ đề nghị với tổng thống Obama về dưới ở Việt Nam trao đổi cắt nguyên một cái thành phố Đà Lạt hay là cắt nguyên bây giờ cái cảng Vũng Tàu, trao đổi với cái San Diego của California giao cho mấy vị tổng quan quản lý cái San Diego cái bê hay là cái vùng biển San Francisco và giao cho người Mỹ về quản lý cái biển Vũng Tàu. Một năm sau hải cảng Vũng Tàu trở thành một khu du lịch nổi tiếng nhất thế giới, sạch sẽ. Nhưng mà cái San Diego trở thành là sang đau khổ. Biết không? Đau khổ lắm lớn hơn. Cái gì thấy rõ không? Như vậy đọc câu này mới hiểu. Kiếp tăng là thời gian đó như khi họ hết xuống họ rớt xuống. Còn kiếp giảm là thời gian đó quỷ ma địa ngục nó lên. Thấy không? Kiếp giảm cái gì nhớ mà năm 75 vô không? Tự nhiên trước 75 không có giải ngước thì cái gì cộng trùng thì ai cũng cãi á. Đó không? Cái gì nhớ thì 75 cho tới 80 rồi. Cả nước chị ghẻ rồi chị không cãi đến đời. Tôi giảm phá tự cãi luôn. Thấy rõ chưa? Trời ơi, chỗ nào cũng ghẻ là nó làm nào làm đấy ra đường. Cái thời đó tôi thấy ăn thì nó bo bo. Phải không? Mặt thì mặt đường đen. Phải không? Ăn thì mì bo bo ăn đủ. Cái không kìm ra cái người Việt Nam nào đẹp hết á. Thấy con mà ma quỷ sạch sẽ không? Đi vô cái cây xin giấy phép đi đường quỷ ban rồi quỷ ban kia bước ra còn mà ma chưa quỷ không à? Chứ gì nữa, cái gì nhớ thời đó kiếm gì đẹp không ra. Mà sau qua đây, tự nhiên qua cái đảo qua đây cái biển là sao bà nào bà nấy cũng đẹp hết thành hoa hậu. Khi loài người ở giai đoạn kiếp tăng, tuổi thọ đạt đến 84 tuổi, chiều cao đạt đến 840 trượng, quả địa cầu có 7 loại vàng, bạc, lưu ly, kim cương, sa cừ, xích châu, mã não, lúa gạo, hoa mái thơm tho, gấm dốc xe cộ cao quý sang trọng xuất hiện, trai thì thanh tú, gái thì xinh đẹp, nhà cửa thì uy nga lộng lẫy, sẽ có những quốc vương có tâm tham. Sẽ có những quốc vương có tâm tham đem quân xâm lăng để cướp đoạt của cải loài người, phạm vào giới sát và giới trộm cướp, cho nên tuổi thọ còn 80.000 tuổi nữa là kỳ lắm. Hả, bắt đầu hưng thịnh thì vua lại đi chiếm đoạt, đánh phá chiến tranh, và bị phạm giới dòng nữ, họ mạng còn 70 ngàn tuổi, rồi phạm giới tài dâm còn họ 60 ngàn tuổi, rồi phạm giới tủ sắc rượu thịt còn họ 50 ngàn tuổi. Khi loài người làm đủ thập ác thì tuổi thọ còn có 100 tuổi là ở thời kỳ chúng ta đây. Ở kiếp giảm, ai tu hành thập thiện làm lành thì bị mọi người chê khen xem thường. Kẻ ăn thịt uống rượu đa thê thì được khen là tài giỏi anh hùng. Cái chỗ này quý vị đi đúng không? Quý vị đi chơi với số bạn bè mà nó đi nhảy đầm, nó đi chỗ này chỗ kia, ông cười cho mất rồi. Ông cười đâu ra như là ngu rồi. Ông cười xíu qua Thái Nguyên đâu rồi? Ở đây, đây, đây là ngu rồi. Nè, đây, đây. Hồi xưa đó, tôi nghe tiếng ông á, mà mới vào Mỹ đây đó, là ăn chơi nhảy đầm và số 1 luôn phải không? Đúng không? Sao lại nói được, nói thiệt tiếng phải không? Dạ tôi để tắt 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 luôn. Nhưng mà bây giờ hồi đó là ông mặc đồ vest phải không? Rồi ông làm MC cho những đám cưới. Ông nói cái thời đó ông chết người ta 400-500 có phải không?
Dạ có.
Mà bữa nay ông làm MC của chùa không có tiền, mặc áo dài.
Dạ.
Rồi họ bắt con trai ăn chay niệm Phật. Bây giờ ông gặp lại cái nước bạn bè cũ, nó kêu ông là gì? Là kêu ông là cái gì? Đồ cái thằng lúc này là hết dài. Đồ cái thằng gì mà coi như là tu hú. Đồ cái thằng gì mà không có là đại tống gì thì cả máy. Đó. Dạ. Tức là cái bị chê. Hồi xưa mày bấm cái gì nhậu thì đi mặt đen. Mày nhậu nữa là ông già coi như là Hennessy đầy đủ. Mà bây giờ thở ra là mô Phật, mô Phật. Phải không? Quý vị thì đi đâu là bị cái mặt cũ nó chê. Thì có phải trong kinh Phật đó, ở kiếp giảm ai tu hành làm lành bị mọi người chê xem thường. Kẻ ăn thịt uống rượu đa thê thì được khen. Ngày xưa ông hai năm con vợ thì nó khen ông hay. Tại sao khen? Cái thằng ông có năm con vợ, cái thằng mà có bốn con vợ tôi ông sư phụ. Cái thằng mà có ba con vợ tôi ông sư tổ. Mà cái thằng mà có hai con vợ tôi ông là sư tổ 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 luôn. Chứ đâu phải là có vợ thì chê hết. Thì trong này kẻ ăn thịt uống rượu đa thê thì được khen là tài giỏi anh hùng. Thí dụ bị ăn chay tánh tình nhu hòa thì bị chê là cờ dại hèn nhát. Lúc này có hiểu không? Đi mua nhà nữa không mua đồ hèn nhát. Có phải không?
Dạ có.
Rồi biểu ông á, coi như là làm cái gì cũng sợ tội không hướng đồ thuê tính. Phải không?
Dạ có.
Nó biểu ông á về đi theo hoàng cung. Hồi xưa giết người không chắc giết, bây giờ kêu hèn nhát sợ sợ quá không? Đó. Kẻ dám giết người cốt rỗ thì được tôn là anh hùng dân dạ. Kẻ thật thà chất pháp thì bị chê là ngu si. Kẻ xảo trá luôn măng thì được khen là vô trí. Người giữ đạo nghĩa nhân lễ biết tính thì bị chê là cổ hủ. Kẻ ăn chơi trai gái nhiều vợ phóng đảng thì được khen là hào hoa phong nhã. Đây là những điều đã và đang xuất hiện ở thế giới mọi người của chúng ta, phải không quý vị? Phải không? Bây giờ cùng cái tuổi nhau cười là người 60 chưa?
Dạ con 64 này.
64. Mà ông về ông cái xe ông là 60, cái body ông là 64 ngày mai.
Dạ.
Nhưng mà cái máy ông bây giờ là 60 tuổi.
Dạ các bạn.
Cái máy 63 ngày mai. Ông về ông thấy cái xe của mấy ông mà về Việt Nam á, đổi cái máy 20 ngày mai chạy nó ngọt có phải không?
Dạ.
Ông qua, ông mới về, mấy ông kia nói, cười, mày đi thang máy đi.
Dạ.
Ông cười nữa không? Ta kêu thầy không lai rồi, thầy không lai, không cho thang máy. Hỏi tại sao? Tại vì thầy không lai nói, xe của Nhật chạy đến 100 ngàn mai thì vậy tao bước 63 ngàn mai thôi.
Xe mới lấy nhanh quá, xứ phố này.
Mà ông mà không theo tôi, bây giờ nhà ông về cưới một hai con vợ nhỏ, hai cái máy rồi. Cái con gì thì 63 ngàn mai là cái cửa thì nó cũng là rung rinh. Rồi cái minh siêu thì nó đang nứt. Cái hộp số thì nó muốn bể và gắn cái máy thì ngày mai nó chạy ra bữa thì lột chơi chứ có gì không. Nè nè, không có người đem ông ra thí dụ đừng giận nha. Điều cần lưu ý về kiếp tăng. Thứ nhất, thọ mạng cao đến 84 ngàn tuổi. Thứ hai, chiều cao từ 32 trượng đến 840 trượng. Thứ ba, nam nữ đến 50 tuổi mới lập gia đình, 500 tuổi. cái thời gian này á, con gái con trai 500 tuổi mới lập gia đình. Thứ tư mưa thuận điều hòa, thứ năm lúa thóc được mùa, thứ sáu nhân dân an lạc, thứ bảy không có đói kém, thứ tám không có bệnh dịch, thứ chín không có chiến tranh, thứ mười trong chiến tranh sẽ có bốn bậc lưng vương xuất hiện, bốn bậc minh vương thắng vương xuất hiện. Thứ nhất, khi tuổi thọ tăng đến 20.000 tuổi, từ kiếp giảm còn có 10 tuổi, người ta họ tu hành 100 năm tăng 1 tuổi, tăng lên khi thọ đến 20.000 tuổi, thì có thuyết, thuyết là sắc, lưng vương xuất hiện, cai trị toàn quả địa cầu, nhưng nhà vua phải ra oai, thiên hạ mới phục. Khi tuổi thọ tăng đến 40.000 tuổi, có đồng lưng vương ca đời, cai trị hai quả địa cầu. Hai quả địa cầu là Nam Thiền Bộ Châu là quả địa cầu chúng ta, và Đông Thắng Thần Châu là một quả địa cầu ở trong Thái Dương Hệ nằm về phía đông của quả đất chúng ta. Khi tuổi thọ tăng đến 60.000 tuổi, có ngân lương vương ra đời, cai trị ba quả địa cầu. Một, quả đất chúng ta là Nam Thiền Bộ Châu. Hai, quả đất ở phương Đông là Đông Thắng Thần Châu. Ba, quả đất phương Tây của mặt trời là Tây Nguyên Quán Châu. Vị vua này chỉ cần đi du thuyết là thiên hạ phục tùng, không cần quân đội. 14, khi nhân thọ được lên đến 80 tuổi là thời kỳ Đức Phật Di Lặc ra đời. Kim Lương Vương ra đời cai trị luôn cả tứ châu thiên hạ, còn gọi là Chuyển Lương Thắng Vương. Ông này cai trị luôn quả địa cầu là Nam Thiền Bộ Châu, quả đất thứ hai là Đông Thắng Thần Châu, thứ ba Tây Nguyên Quán Châu, thứ tư là Bắc Cô Linh Châu. Thiên hạ chỉ cần nghe oai đức của vua liền quy phục. Chỗ này tôi mở ngoặc, bây giờ trình độ văn minh của loài người là còn 100 tuổi, mà chúng ta đã chế được những phi thuyền không gian, chúng ta đã chế những phi thuyền không người lái lên những quả tinh, phải không quý vị? Mà bây giờ cứ 100 năm giảm tuổi, giảm đến 10 tuổi, rồi tăng lên tới cái thời mà 80.000 tuổi, thời Phật Di Lặc ra đời, loài người nó còn tiến bộ ở nào quý vị, phải không? Do đó, hồi đó tôi không ở Mỹ, tôi không hiểu, tôi đọc phim này tôi không hiểu. Khi loài người mà tăng đến 20.000 tuổi, thì có ông Thiết Lương Vương ra đời, ông đó chỉ cai trị nội trong cái quả đất này. Vì lúc đó trình độ loài người, ông vua chỉ đủ ba duy trì cai quản trong quả đất thôi. Nhưng mà khi lên tới 40.000 tuổi là có đồng Lương Vương ra đời, ông mới cai quản hai quả địa cầu. Ông lấy cái gì ông bài vào đó, có phải loài người lúc đó sẽ chế được ra những phi thuyền con thoi? Và cái ông vua này dùng phi thuyền con thoi bay qua đây để mà thần phục cái loại đất này, cho tới khi loài người lên 60.000 tuổi, trình độ văn minh cao hơn, và ông đủ sức chế ra, ví dụ như bây giờ quả đất chúng ta là quả địa cầu. Khi 20.000 năm nữa thì loài người đủ sức văn minh để chinh phục cái quả tinh và đem dân lên đó, di dân lên đó, thị tổ của dân dân ở quả tinh. Và tới 40.000 tuổi, 40.000 năm nữa thì loài người sẽ chinh phục tới thủy dương tinh, và tới 80.000 năm nữa loài người sẽ chinh phục tới coi như cái cuối cùng là sa tình. Như vậy là phải có một trình độ văn minh rất cao, và ông gọi là Chuyển Lương Thắng Vương, là coi hết trong cái thái dương hệ của chúng ta. Quý vị có hiểu không? Thì như vậy cái giống như thầy tổng thống đi gần nói về sao qua và chiến tranh thì các gì sao nó sẽ xảy ra tương tự theo thời gian, vì lúc đó loài người rất là thông minh. Và khi mà tôi nghiên cứu về kinh điển, tôi nói làm sao mà sống được tới 84.000 tuổi trong khi chúng ta 100 tuổi. Nhưng mà quý vị nên nhớ, 100 tuổi cái mạch máu của chúng ta nó nhỏ, người chúng ta 2 mét, mà khi chúng ta mà sống tới 84.000 tuổi, thân thể cao 840 dặm, thì cái đường mạch máu của chúng ta nó cũng to và nó không bị nghẹt như những mạch máu nhỏ. Và chúng ta nhớ, bây giờ với những phương pháp mà ghép thận, ghép tim, và người ta chế ra được những cái bộ phận mà bằng nhân tạo, bằng ghép cloning, thì tương lai người nào đau thận người ta vô và dùng tế bào để ghép ra và làm ra cái thận giả thay liền. Do đó loài người coi như là sẽ sống lâu, di sinh độ khoa học rất là cao. Mà thời đó nó Phật giảng cho mấy Ấn Độ, còn đi xe bò, xe hưu, xe nai, xe dê thì không thể nói cho mấy ông hiểu được. Đó. Bốn vị lương vương này còn được gọi là Chuyển Lương Thắng Vương. chuyển lương thánh vương này có phải khi Phật ra đời, vua Tịnh Phạn mời ông đi A Tỳ Đà để bơi bóng. Thái tử Tất Đạt Ta nếu ở tại ngôi sẽ làm chuyển lương thánh vương, nếu xuất thế để tu hành sẽ thành Phật, có phải không? Như vậy chuyển lương thánh vương là một người cũng có phước đức rất lớn, có phải trong kinh Địa Tạng có nói không? Gặp tháp thờ thượng, chuyển lương thánh vương, Bồ Tát hoặc Phật đảnh lễ được phước, phải không? Chuyển lương thánh vương là một vị rất là có uy đức. Các vị chuyển lương thánh vương này theo cái kinh Phật dạy, đa số là các vị Bồ Tát thị hiện làm lợi ích cho nhân dân trong thời kỳ kiếp càn. Do phước báo của chuyển lương thánh vương, các vị này có được bảy báo. Số 1 là lương bảo, là một loại xe đặc biệt thật to lớn. Ngài vị chuyển lương thánh vương này làm lễ quán đảnh, xe lương bảo hiện ra trên hư không. Vua dùng lương bảo chở các tướng lãnh và quân đội bay khắp tứ đại bộ châu là bốn quả địa cầu. Khi vua bay đi đến đâu, các vị tiểu vương tại các địa cầu đó trong cái vai đức của chuyển lương thánh vương mà tự vi phục. Tôi đọc cái này tôi không hiểu, giống như là một chuyện huyền thoại, nhưng mà phải dịch thế này: ngài vua chuyển lương thánh vương ra đời, các nhà khoa học gia đã chế tạo ra được một phi thuyền khổng lồ có thể chở hết tất cả quân đội của nhà vua và bắt đầu bay lên các quả địa cầu khác và chinh phục được các vị vua ở các quả địa cầu khác trong thái dương hệ. Vậy như vậy tôi mới chịu, nhưng mà vì nó Ấn Độ ông thời đó nói không sao hiểu được cái trình độ phong ngày nay. Thứ hai, ngọc nữ. Ngọc nữ này quá xanh sơ hoa sen, xinh đẹp bậc nhất, vị này theo đúng tâm ý của nhà vua mà giúp vua trị nước. Đọc câu này, chỉ có nhân dân ở Cực Lạc mới có quá xanh ở hoa sen, đúng không? Ở cõi trần ở đời làm gì mà có quá xanh? Nhưng mà nhìn cho kỹ phải dùng trí huệ y kinh chỉ nghĩa tâm thế thật quan. Ngọc là ngọc nữ, là được con gái quý giá. Ngọc nữ này quá xanh ở hoa sen, xinh đẹp bậc nhất, có nghĩa là bà hoàng hậu này bả xuất thân từ một cái giai cấp nghèo khổ. Hoa sen có đặc tính là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, phải không? Hoa sen có đặc tính là quý vị lấy nước dơ chế lên lá sen nó cũng đẩy nước dơ, lấy nước sạch đổ vô nó cũng không dính, phải không? Và cái bà hoàng hậu này là ngọc nữ tượng trưng cho cái sự đẹp, cái đức hạnh. Bà này giống như một hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, do có đức hạnh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Người con gái hoàng hậu này được gọi là xinh đẹp bậc nhất. Bà hoàng hậu này là vì khéo đứng tâm ý của nhà vua mà giúp vua trị nước, tức là nói một bà hiền thê trong dung ngôn hạnh. Nhưng mà danh từ của Ấn Độ nó dịch rất là tu trưởng lắm, cũng như tiếng Việt Nam, sắc đẹp của cô này nghiêng thùng đổ nước, sắc đẹp của cô này nghiêng xa khá lạnh, dịch ra thật kỹ cũng biết luôn. Như vậy phải hiểu rằng những danh xưng tu trưởng ngày xưa khi đọc cái điển dạy chùa tôi không chịu đâu, nhưng mà sau này mình phải hiểu cái quyền nghĩa của cái lời của Ấn Độ mà nói. Thứ ba, tinh thần. Đây là một bề tôi của vua có sức mạnh và mưu trí vượt hơn người, giúp vua cai trị đất nước, là nói về một vị tướng lãnh tài đức có khả năng điều quân kiện tướng để thần phục tất cả các nước lân bang ở các loại địa cầu khác. Thứ tư, tàn thần. Vị đại thần là có khả năng thiên nhãn, có thể nhìn thấy các con tàn bảo vật mỏ vàng bạc kim cương bị ẩn tàng dưới lòng đất dưới đáy biển để giúp vua lấy bảo vật ra mà dùng. Dịch như vậy cũng thật lắm, tại vì cái thời mọi người làm gì có thiên nhãn mà nhìn được. Thì phải nói rằng thời kỳ đó có một nhà khoa học gia, ổng có một cái loại máy móc nào đó, ổng nhìn xuống cái đồng biển thì ổng biết ở dưới có mỏ vàng hay là có mỏ dầu. Mỏ dầu có phải là vàng đen không quý vị? Và ổng nhìn vào trong núi, ổng thấy có mỏ than đá, ổng nhìn thấy có mỏ khí, và ổng giúp cho nhà vua phục hưng kinh tế. Nếu giảm gì vậy thì tôi chịu. Có phải là thiên nhãn không? Thiên nhãn cái gì nữa? Quý vị dùng xe lăn phôi đội gì ra đó là thiên nhãn thật, phải không? Quý vị dùng cái webcam này, bây giờ tôi đang giảng đây là các quốc gia nơi vừa thấy được, cái đó là thiên nhãn thông chứ còn cái gì nữa. Thành ra khi hiểu kinh Phật, vì mấy Ấn Độ 2600 năm về trước còn đi xe bò, đi xe ngựa, đi xe dê, xe hưu mà giảng về cái này, rồi chỉ qua bên Tàu, mấy ông Tàu ổng dịch ra theo cái nghĩa mấy ổng là coi như không đúng ý. Mà nếu nói như vậy thì quý vị mới chấp nhận được, vì đạo Phật là đạo khoa học, không có thể dịch được kiểu mà mơ tính như vậy được. Nhưng mà tôi cũng khai triển cho quý vị thấy, ngọc như yến châu, hạt châu này chiếu sáng với một do từng 20 giao từng. Một giao từng là bằng 20 dặm, 40 dặm, 60 dặm. Đó. Thì Ngọc Như Ý Châu này, tôi nghĩ đó là những cái tia sáng laser bằng ngọc, nó chiếu sáng và nó có thể phóng ánh sáng laser, cũng như bây giờ khoa học gia dùng những tia laser có thể bắn lên mặt trăng, chiếu tới một lỗ trên mặt trăng. Giờ ta dùng tia laser, người ta có thể bắn hạ một cái máy bay ở cao độ 20 dặm. Thì phải hiểu Ngọc Mani này, bởi vì khi dùng chất từ khoa học để mà diễn đạt thông tin, tôi thường suy nghĩ rất kỹ và tôi diễn theo cái mà khoa học bây giờ thì người ta mới nhận được. Thứ sáu là bạch tượng. Đây là một loại voi to lớn lông trắng, màu trắng như tiếng, có đủ 6 ngà, giúp vua trong việc cai trị dân chúng an cư lạc nghiệp. Thì cái thời đó làm sao mà con bạch tượng mà lại giúp cho. Đây là một loại voi to lớn lông trắng như tiếng, có đủ 6 ngà, giúp vua trong việc cai trị dân chúng an cư lạc nghiệp. Thì quý vị hiểu nha, trong kinh Pháp Hoa, ông trưởng giả thấy đứa này con nó mê say ngủ dục, nó mê đồ chơi, nó ở trong nhà lửa, trên siêu thì từ củ mộc, trong nhà lửa có đủ loại, coi như là giả can, rắn độc, các nơi trong nhà lửa cùng lúc nổi lên, có không? Nó rảo bên đông, rảo bên tây, ông trưởng giả không biết làm sao mà vũ cho nó chạy ra. Thì ông ấy đứng ở ngoài, ông nói các con ra đây, cha có ba món chơi tốt đẹp, xe hù, xe xa, xe câu, phải không? Như vậy, nhưng mà bây giờ thời này, quý vị đang ở trong nhà lửa nè. Cái thằng quý vị đang ở nhà lửa không? Lửa nó đốt cái gì hàng ngày? Về cái nhà mở một thơ ra là lửa xương gan đốt, lửa con gẹt đốt, phải không? Lửa viên gan vẫn có lửa bắn được ta, lửa đủ cái thợ nó đốt, rồi thơ Việt Nam ra cũng là lửa luôn. Thơ Việt Nam có phải lửa không? Thơ đầu tiên đọc là kính chúc cho anh chị, kính chúc chú bác gì mạnh khỏe, cuối cùng anh chị cho xin 3.000 đô xin, phải không? Đó là lửa. Lửa nó đốt là sao? Nóng ruột không cho thì mất lòng, mà cho thì ôi đau ruột nóng quá, phải không? Như vậy hiểu trong cái việc này mà chúng ta dịch tin ra cái thời kỳ này mà thầy nói thôi đi chùa đi, niệm Phật đi, thầy cho sư hu sư na sư câu trả đứa nào đi tu đâu, nhưng mà thầy nói đi tu đi, đức Phật xuất hiện thời này, đi đi ta cho mẹ xin gì lấy xịt đi em biết điều sẽ xảy ra. Thành ra thời này họ dùng cái bạch tượng. Cái thời đó bạch tượng chỉ là ông vua mới sử dụng được thôi, còn dân không sử dụng được. Như vậy cho thấy là thời đó ông vua ông có một cái loại xe, cái loại gì đó mà nó tượng trưng sức mạnh như là con tượng. Mà thời đó vua Chưởng Lưu Thánh Dương là một vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát thì biểu tượng cái gì? Là có một sức chuyên chở rất lớn. Mà con voi này nó có 6 ngà, tức là nó sẽ chuyên chở được trời, những người địa ngục, ngạo quỷ, xuất sanh và A-tu-la, tức là 6 loài, để đi từ những cái địa ngục, ngạo quỷ, xuất sanh A-tu-la đến các cõi trời, đến các cõi tịnh độ, là dân chúng an cư lạc nghiệp, mà chả có lạc nghiệp đâu mà ở cõi cõi lạc pha của Phật A Di Đà. Mà dịch theo cái này là chết hết, nhưng mà thầy dịch cho phải dịch, nhưng mà thầy khai triển trong kinh, thầy phải khai triển cái quyền nghĩa của kinh nó như vậy đó, như vậy hiểu. Lân mã là một loài ngựa quý được quá sanh từ loài rồng, phi mau vô cùng, trong thời gian một ngày có thể chở vua bay đi từ khắp bốn châu thiên hạ. Thì thật ra tôi nghĩ ở đây chỉ là một cái loại máy móc gì cái thời kỳ đó, và có khả năng đi được bốn cái địa cầu, một loại phi thuyền thôi. Phải hiểu như vậy thì mới chấp nhận được. Trong thời kỳ kiếp tăng nhân dân tại quả địa cầu mà chúng ta đang ở, có đầy đủ phước báo, có vua thắng vương, chúng ta như là tu các hòa thượng đi tiên hóa và được lưu vân, thì chúng ta gọi là gì? Thánh tăng. Mà ông vua tốt thì gọi là thắng vương. Vàng bạc lưu ly pha lê san cừ xích châu mã não san hô hộ phát xuất hiện khắp nơi. Ở quả địa cầu các loại lúa gạo thơm ngon thuộc vị xuất hiện, mưa thuận gió hòa. Dân chúng thời kỳ này đều tu thập thiện, cho nên đi sống ở địa cầu mà hạnh phúc như nhiêu thiên cõi trời. Tóm lại một kiếp tăng có 8.339.000 năm, một kiếp giảm có 8.399.000 năm. Lấy một kiếp tăng cộng một kiếp giảm ra con số là 1.000.000 kiếp. Một tiểu kiếp là gồm có một kiếp tăng cộng một kiếp giảm, là 8.399.000 cộng cho 8.399.000 năm cho con số là 16.678.000 năm. 20 triệu kiếp thì cho ra là một trung kiếp. Một trung kiếp tôi nhân ra là 333.560.000 năm. 4 trung kiếp thành một đại kiếp, lấy 333.560.000 năm nhân cho 4, chúng ta ra con số là 1.334.240.000 năm. Mà một ngày một đêm nhân dân khỏi cực lạc trong kinh Hoa Nghiêm nói nó bằng 1.334.240.000 năm. Một ngày một đêm của nhân dân khỏi cực lạc nó dài bằng một đại kiếp của cõi người chúng ta. Đọc kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy có cái đồng đó. Dạ. Như vậy một đại kiếp thì có 80 chuyển kiếp, có 4 trung kiếp. Một đại kiếp thì nó có một trung kiếp thành là 333.560.000 năm, trung kiếp trụ là 333.560.000 năm, trung kiếp hoại 333.560.000 năm, và trung kiếp không 333.560.000 năm. Quả Địa Cầu chúng ta bây giờ đang ở là trung kiếp trụ. Khi qua cái trung kiếp hoại này thì loài người không còn nữa. Không còn nữa. Con lấy cái này, cái bản thứ hai không? Con bấm nghe. Nghe được rồi.
Thầy bắt đầu khang tiếng rồi, trên mạng nghe được.
Quý vị phải hiểu. Đứng trên này nói liên tục nó cũng mệt lắm, chứ không sướng hết gì đâu. Quý vị giữ đứng ở trên 500-600 người mà phải móc trong đầu ra nói, rồi những câu hỏi người ta đặt, rồi phải diễn đạt làm sao mà trong số này 80%, 90% phải hiểu được lời Phật dạy. Không phải dễ đâu quý vị ạ. Không phải dễ đâu.
Bấm nút ra. Con lấy cái sập đi lên, gỡ đi ra.
Phải mệt chứ, giảm pháp mà đâu có xuống cái gì đâu.
Sư phụ, sư phụ.
Dạ thầy, cái là thầy uống ở trên đường. Cô ngồi xong rồi cô cũng bảo thích.
Thật ra những cái băng giảng này nó trở thành những cái tài liệu. Mai mốt thầy đánh máy những cái tài liệu giảng này, thầy đánh máy ra và thầy in ra để cho quý vị nắm cái tài liệu đó mà theo dõi quý vị, chịu không? Quý vị nghe người ta thầy núi rồi thầy không lai đi bỏ bùa, quý vị thật ra bỏ bùa mà bỏ bùa chỗ này thì khổ lắm, phải không? Cho ăn. Hồi nãy tôi xin lỗi quý vị á, nãy cái ban tay soạn phục vụ có vừa ý không? Vừa ý thì cho cả phát tay, còn ai có ý kiến thì nghe tay lên hả? Rồi đó, khi phát tặng những cái quà để trong xe dưới tinh thần bất dù lợi, thành ra tôi tránh những cái trường hợp bất cứ một người nào vào đây dù nguyên tiền cho bất cứ tổ chức nào thì không đúng như là trường ở trong lai. Và tôi chuyển trường đến đây tu là bất dù lợi. Cái người mà người ta bỏ tiền ra, người ta muốn cái phước này để cho quý vị, cái người mà bỏ ra mấy trăm cái tượng Phật đó để chúng tôi tụng kinh cho quý vị treo trên xe, thì quý vị nó có cái lợi nào mà có phước. Ví dụ quý vị đang giận chồng, giận con, giận vợ mà lên nổi đâm, đang nổi mặt thực sự công an lên thì vô thấy là Phật Quan Âm, Phật Di Đà đó, tự nhiên nó cũng dịu bớt, thì cái đó là quý vị bắt được lời được phước, phải không? Rồi cái người mà họ tặng áo tràng cho quý vị hồi phước sao, có phải là áo tràng hồi phước? Bây giờ quý vị giữ mặt cái áo tràng là đi vô trong đám cưới là nó đồ cái bà này thì lưỡng lưỡng mắt dây, phải không? Nhưng mà bây giờ bà đang đi tu ở đây về, về cái nhà thấy cái đống kén ở ngay cái sinh ở đây, thấy một cái nhà không hút bụi, rồi bước xuống dưới kia một đống quần áo chưa giặt, mấy bà chuẩn bị nổi bùi đầy gai, nhưng mà chuẩn bị gây lộn nhất là phụ bên ở đây tay thì đâu chuỗi áo cho mặc áo càng, thành ra cởi áo càng ra lột cho chuỗi ra, chúng lẽ mặc đồ gây lộn chồng, thành ra cái phước đó là tặng áo càng là được cái đó, thấy rõ không? Giảm bớt cái tội của mình, chứ không có gì hết. Bây giờ tôi giảng tiếp nè. Lục dục thiên, lục là sáu, dục là còn dân dục, thiên là cõi trời, tức là sáu cõi trời còn ở trong dục giới, còn chuyện vợ chồng. Thứ nhất là tứ thiên vương, thân cao nửa dặm là nửa cây số cao quý vị, cao à, áo nặng nửa lượng, thọ mạng 500 năm, một ngày một đêm tại đây bằng 50 năm cõi người. Như vậy một vị trời tại đây sống lâu là bao lâu? Lấy công thức 500 năm tuổi thọ của họ, nhân cho 50 năm, một ngày một đêm tương đương với cõi người, nhân cho 365 ngày, một ông trời hãm bếp ở cõi tứ thiên vương sống được 9.125.000 năm. Ông trời hãm bếp sống được 9.125.000 năm. Tôi chỉ xin Đức Phật cho tụi con số lẻ này thôi. Đủ rồi, tụi con sẽ mua cái nhà ký nợ là 124.000.000 năm. Đâu chỉ bằng được năm đâu. Cõi này có vợ có chồng, và khi thiên nam thiên nữ làm chuyện dâm dục như loài người chúng ta, tức là họ ăn ở giống như mọi người, chỉ khác là khi họ gần gũi nhau không có xuất ra giận bất tịnh như loài người, chỉ khác là nơi nam can và nơi nữ can xuất ra hơi gió nhẹ là dục niệm hoặc thỏa mãn và chấm dứt sự gần gũi nam nữ. Cõi này do tu thập thiện nhưng còn có vợ có chồng, cho nên sau khi chết thắng sanh về đây. Tức là những ông nào bà nào tu thập thiện nhưng mà không thể bỏ được hoàn ni hoàn nghĩ hoàn nghị thì sẽ lên đây để mà làm tứ thiên vương. Cõi này do phước báo tu thập thiện cho nên không cần làm việc mà vẫn được ăn. Ở đây có những gì đang sống cõi người mà hưởng phước báo cõi trời, vị nào không đi làm mà vẫn có ăn, vị đó đang hưởng cõi trời đó. Như vậy thôi, ở trong này rất nhiều vị cõi trời. Còn vị nào đi là mang tiếng kỹ sư bác sĩ dược sĩ nhưng mà không làm thắng là đói là viêm nó được, là vị đó đang hưởng phước cõi người. Thành ra đừng có hãnh diện, tôi là master, tôi là BSc, tôi là chủ nhà hàng, tôi chủ tiệm nail, nhưng mà quý vị một ngày không cài là một ngày điêu đóng tha, phải không? Mà có những người họ là tà, họ cứ không làm mà có ăn có tiện trời rớt xuống, người đó đang hưởng phước cõi trời. Cõi này do phước báo tu tập thiện cho nên không cần làm việc mà vẫn được. Thứ nhất, y phục tự nhiên đầy đủ. Thứ hai, ẩm thực có bát báo quá xanh với các thức ăn cam lộ cõi trời. Thứ ba, có thiên xa cõi trời. Thứ tư, có cung điện cõi trời. Thứ năm, có thiên nhạc cõi trời. Khi muốn thưởng thức thì tự nhiên hòa âm, không cần phải kêu từ ông cười ông chỉnh gì hết. Thứ sáu, không có bệnh hoạn, không cần phải mua insulin. Thứ bảy, không có trộm cốp, không cần gắn đà lạt. Tuy nhiên cõi tứ thiên vương còn bị các tai nạn sau này. Thứ nhất, chiến tranh với Atula bị giết và tử. Khi mà trời mưa sấm sét nổi lên rầm rầm, và những người mà ở Việt Nam thì biết cảnh này, cái lưỡi tầm sét, quý vị biết không? Hồi ở Việt Nam thầy từng thấy, thí dụ như ở cái chùa Long Thiền nó có mấy cây dừa, thì tự nhiên trời gặp đánh lên rầm, thì cái tàu dừa nó bị đứt xuống, người ta theo cái dấu đó, ta đào lên, nó có một lưỡi búa mà nó bằng ngà, người ta kêu là lưỡi tầm sét, cái gì thì ta nói không? Thì mình nhìn nó những đứa nhỏ nào mà nó khóc già đề, bắn đi chiều nó khóc, người ta lấy cái lưỡi tầm sét ra để trên đầu là nó hết. Thì sau đó tôi hỏi mấy người tôi mới biết, khi hỏi cái vị hòa thượng thì mấy ngài nó nói, khi mà trời mưa mà chúng ta thấy sắp xếp rầm rầm là thời gian đó Atula và cõi trời đang đánh nhau để giành gái. Tại sao mấy cái bà nữ Atula thì rất là xinh đẹp, mà mấy cái ông trời, mấy ông nam Atula thì xấu dễ sợ đó. Ở Atula có gái đẹp nhưng mà không có rượu, mà mấy ông trời ở dưới thiên dương này đó thì đẹp trai mà lại có rượu, mà thành ra mấy ông xuống, mấy ông đi làm hôn thú gì đó, làm công hàm động thanh xuống cái này nó như đấy. Thì như vậy mấy ông trời đánh nhau thì sao? Mấy ông trời thì được hậu huệ của mấy ông Long Vương. À, mấy ông Long Vương, mà mấy ông Long Vương mà xuất hiện thì nổi lên cái gì? Mưa gió sắm chiếc đánh nhau thần thông Atula thì họ rất hung dữ. Họ là những cái ông mà Phật tử đời này nè, tu đời này nè mà ở đụng cái nỗi sân, tu thập thiện cũng đi chùa niệm Phật mà đụng cái nỗi sân thì về đó là Atula. Còn quý bà mà cứ coi như là chê chồng người ta xấu á, cái ông đó mà đẹp gì thì tự nhiên mà sắp lĩnh à, lùn bản tự mà lấy dữ lệ quá vậy, là mấy bà nó chê rất đẹp người ta mà cho tu thập thiện hành về chỗ đó được đẹp mà được lấy cái chồng xấu quá à, thấy không? Đó là nhân quả đó. Như vậy mấy ông trời chuyên môn xuống để mà chồng cái bà tu la. Và nên nhớ trên đỉnh núi Tu Di là 32 cung trời đau lợi, ở dưới chân núi Tu Di là mấy ông tứ thiên vương, ở dưới chân núi Tu Di là mấy ông Atula, và ở dưới biển là mấy người Long Vương. Mấy mốt thầy còn giảng về thế giới của Atula, thế giới của Long Vương vũ lợi nữa. Thì như vậy những cái lưỡi tầm xét mình nói cái gì, còn hai biết hay còn hai cái lưỡi tầm xét còn hai ấy, là mấy người mà lớn tuổi chứ còn hai là biết đó, là hay gặp nó đánh xuống một cái đổ cái thằng mà đào lên có viên bị búa luôn. Thì lúc đó Atula họ ở đâu? Loài người mình thấy cây dừa, thấy cây đa ở các vị chùa mình cho đó là cây, nhưng mà với cái người được Atula, bởi vì trong kinh thần Atula dạ so đẳng đến đây nghe pháp nên trí tâm ủng hộ Phật pháp ở trường tồn, các vị hãy nghe lời Phật dạy, phải không? Thì như vậy ở các cái miễu cái đình có những cái cây, mà cái cây đó là Atula nó ở, mà Atula nó ở thì có Atula nữ, người ta thấy đó là cung điện. Thì mấy ông trời xuống dành thì hai bên đánh nhau, thì mấy ông trời nó dùng thật thân ổng ném búa xuống thì chặt cây thì nó nổ rầm rầm lên. Thì như vậy là chiến tranh với Atula và cõi trời với thằng gái. Thành thấy như vậy đó là ông Mãn cầu của Mãn cũng được ăn gì đó, thấy không? Ông chưa vợ phải không? Chưa vợ cũng được ăn gì đó, nghe cái đề về ăn gì đó cũng còn chàng gái nha.
Dạ thưa thầy, cho con một Phật tử dự bên được khách lên cho xin bước ra cảnh của nhà thì bây giờ là
Phật tử tên gì?
Dạ Diệu Minh.
Diệu Minh ở Sài Gòn Thành Phố.
Dạ xin bước ra cảnh của nhà thì
rồi. Đó là nạn chiến tranh Atula, mà hả có đánh nhau thì có chết hoại tử, đánh nhau tổn phước thì rớt xuống như nhân gian trong nháy mắt. Mọi người chúng ta trước khi chết còn có cảnh cáo điện kính thứ nhất, điện kính thứ hai, điện kính thứ ba. Điện kính thứ nhất của nhân dương là mắt mờ, điện kính thứ hai của nhân dương là tai biết, điện kính thứ ba của nhân dương là tóc bạc, điện kính thứ tư của nhân dương là răng rụng, phải không? Điện kính thứ sáu của nhân dương là bị sốc như ông nãy đó, ông sáng đó, ông hướng cái này đó. Và điện kính thứ bảy là bắt đầu coi như là kêu bệnh viện, là chở vô phòng ICU. Thì như vậy cái cõi trời họ không có những cái điện kính đó, mà họ rất lẹ đó. Qua nếu là đất có mồ hôi, mắt chốt, không thích cung điện là bắt đầu rớt cái eo xuống, là coi nặng đó thì rớt xuống cái địa ngục, nhẹ nhẹ rớt xuống rồi xuống xanh, nhẹ như đầu quỷ, mà còn dư số thì vào cõi cõi người. Rồi khi kiếp hoại, quả địa cầu này nó có bốn kiếp: kiếp thành 20 trung kiếp, kiếp trụ 20 trung kiếp, kiếp hoại 20 trung kiếp, và kiếp không 20 trung kiếp. Khi đến kiếp hoại, quả tai xảy ra, cõi này bị lửa thiêu đốt, thủy tai và phong tai cũng vậy, cái cõi này lửa nó đốt tới luôn. Khi mà trái đất thì hoại nó đốt tới cõi núi lên từ núi Tu Di và trên núi sẽ luôn, và nước lùn lùn tới mà tô đi đồ, tức là cuồng phong, họ bị quả tai, thủy tai và phong tai, lên cõi đó vẫn còn bị ba cái tam tai. khi hưởng hết phước vẫn bị đọa vào địa ngục hạ quỷ súc sanh, đó là một trong những cái nạn. Thứ tư, có nhiều vợ nhiều chồng, nhiều sự ngũ dục cho nên quên sự tu hành. Ở đây ông Từ ổng có vợ mà đã ly dị rồi phải không? Có chưa? Ở chưa, anh cứ tưởng ly dị rồi. Mà mai có chút đó mình chưa chịu tạo đầu. Ở bên đây nè, dạ thầy, thầy đang giảng pháp ở San Jose, cái hết muốn sửa thì chờ thầy về đi, chúng ta sẽ sửa cho.
Họ kêu sửa hết.
Tôi là sửa hết cái điện ở cho nó là họ kêu. Ví dụ như bây giờ ông cười, ông chỉ có mấy cái một hoàng đi thì có còn mấy hoàng đi.
Dạ, nói thiệt thì con không biết đến.
Bây giờ con nói thiệt đi, một hoàng đi, hai hoàng đi, ba hoàng đi, bốn hoàng đi, nói thật. Ở đây có thằng Bảo nói thật là chưa chi biết hết á. Mấy hoàng đi?
Dạ, các bố.
Bốn hoàng đi. Vì lý do đó mà ông Từ có rủ đi xuất gia là phải không? Là đó, đi qua làm cái nhà, con có xịt mua lên đất cạo đầu, làm cứ tiểu đi. Ông không chịu, vì có bốn hoàng đi. Mà ở trời đứng thiên dương này, ông nào ít nhất là 500 bà, 500 phần đi làm sao mà tu. Ông Từ chỉ có một phần đi, ông mới là làm ông Từ, ông này bốn phần đi, thành là chưa làm ông Từ được. Đó, ông này còn phải vô chùa ở được, từ từ 5 ngày, 6 ngày. Còn ông này là chỉ từ mấy ngày, một ngày thôi đó.
Dạ, chắc nếu mà hai con cạo đầu con qua là người đây là đi hết rồi.
Đi hết rồi sao?
Con rút tay hết.
Ồ, rút tay hết. Do có nhiều vợ nhiều chồng, tại sao mà phải đời họ lại không sợ vợ chồng? Vì con cái của họ là quá sạch, họ không phải người thiên nữ, không phải mang nặng đẻ đau. Đến tháng 10 ngày nữa họ không sợ cái chuyện sanh đẻ, và ở trên đó chẳng có chai xúc bọt gì hết, ai đứa nào đẻ ra cũng có cái bát báo hết, phải không? Do đó mấy ông cũng chả sợ. Vì như vậy tha hồ mà hưởng ngũ dục, sau khi mạng chung hết xuống đa số đều gọi vào địa ngục ngã quỷ xuất sanh. Cho nên Phật khuyên chúng ta đừng phát nguyện sanh về cõi này. À, thứ hai, cõi trời đau lợi, thân cao một dặm, tướng thiên dương thì nửa dặm, thì ổng cao một dặm là 1,600 mét hay nhiêu đâu quý vị. Y phục nặng một lượng, họ cao một dặm mà họ nặng cái y phục có một lượng là nhẹ lắm đó quý vị. À, thọ mạng 1,000 tuổi, một ngày một đêm mà 100 năm ở cõi người chúng ta, như vậy họ sống lâu là bao nhiêu? Lấy 1,000 tuổi nhân 100 năm nhân 365 ngày, tuổi thọ trung bình của một ông trời đau lợi sống là 36,500,000 năm. Khó tù lắm quý vị. Ở đây chúng ta mới đó, chúng ta đã già, chúng ta thấy vô thường, chúng ta lo tu. Còn cho quý vị sống 36,500,000 năm, giả sử thầy cho ông cười nhận sống 36,500,000 năm thì bao lâu vô làm như là ông nói ông sẽ ăn chơi với mấy bà vợ 36,599,499,000 năm là ông mới dùng, còn năm công rồi. Thứ tư, có vợ chồng và nam nữ gần gũi nhau như loài người, nhưng khi gần gũi không có vật bất tịnh xuất ra như loài người. Sau khi gần gũi nam nữ đạt đến sự thỏa mãn tâm dâm dục, khi đó tại nam căn và nữ căn chỉ có hơi gió nhẹ xuất ra và chấm dứt sự gần gũi. Cõi đau lợi cũng như cõi tứ thiên vương, do tu thập thiện nhưng còn có vợ chồng, cho nên họ có đầy đủ ngũ dục như: một, không làm việc cực khổ mà có y phục, cung điện, xe cộ, bán báo với đồ ăn cam lộ cõi trời, âm nhạc cõi trời, có sanh, có già, có chết nhưng không có bệnh. Cái mà chúng ta sợ nhất là bệnh, quý vị đồng ý không? Họ có sanh, có già, có chết nhưng không có bệnh. Các nạn mà họ phải chịu gồm có vật chiến tranh với Atula để giành giá đèn. Khi chiến hoại đến, họ bị lửa thiêu, nước lụt và phong cuồng phong nổi lên để coi như là xóa hết các cái lâu đài trong chuyện của họ. họ vẫn bị cái kiếp hoại, họ vẫn bị cái nạn này. Các vị trời lại đây thì thao tổn phước vì nghiệp đa thê. Cung trời đam lợi, một ông trời bình thường không phải là đế thích thì có 1.000 bà vợ, ông trời đế thích là có 10.000 bà vợ. Thì tôi mới hỏi là làm sao, thì trong kinh một đoạn Phật nói ông đế thích ông có thần thông, ông rùng mình một cái thân viên, ông rùng mình ông biến ra 10.000 bà, 10.000 quá thân, để đến 10.000 cái cung của 10 bà cung nữ. Riêng cái thân tiến ông thì vô với cái bà hoàng hậu, còn một mấy trời con thì biến ra 999 chó hồng để đi tới 999 cung của mấy bà vợ, còn ổng là đi với cũng vô cái cung của bà chánh phi. Thành ra bà nào cũng thấy coi như mình là người đẹp của mấy thiên tử này hết. Ông cười mà ông biết được 4 thân thì giờ nhiều sức quá, phải không? Một thân biến là đi đà, còn 4 thân đi đúng bà, phải không?
Dạ, 5 thân rồi.
5 thân hả? Dạ. À, Phật khuyên chúng ta cái phát tâm quá sanh về đây, nhưng mà tôi mở hoặc trường Phật Năng Đà. Có phải Năng Đà là thái tử thay thế cho Đức Phật chuẩn bị lên ngôi vua? Vì Phật đi xuất gia, bảy dương tôn công tử đi xuất gia, A Nan cũng đi xuất gia, La Hầu La cũng đi xuất gia, Đề Bà Đạt Đa cũng đi xuất gia, và rồi mấy vị dương tôn công tử còn lại Năng Đà. Thì Năng Đà ngài Đức Phật về hoàng cung, ổng mới chạy lên ổng khoe bữa nay là có hai cái ngày vui. Ngày vui thứ nhất là hoàng huynh đã cho La Hầu La đi tu, và em là cái người duy nhất lên thế vị cái ngôi cũ ngủ trị vì thành Ca Thị La Vương. Ca Thị La Vệ già em cưới được một cái cô gái hoa hậu của thành Ca Thị La Vệ. Thì sau khi Phật biết ông này nếu mà để ở lại đây ông làm vua, chẳng bao lâu ông sẽ bị tiền ru ly về làm cỏ, phải không? Vì Phật biết cái nghiệp sát của dòng họ Thích và thánh nữ tiền ru ly trong tiền kiếp là con cá. Và Phật sau cái bữa Phật tai đó, Phật nói bữa nay em nguyên bác đi vào trong tịnh xá, anh có chuyện nói với em. Theo cái lương của Ấn Độ, người ăn đưa cái bát mà ăn xong rồi người em cái con bát đi về tới nơi là mất đủ lực. Thành ra cái cô công chúa Năng Đà Hoa Khôi là vợ tương lai của Năng Đà đang trang điểm chuẩn bị lên xe hoa. Đức Phật sau khi buổi lễ vợ không về, ông đi tới cổng, ông tưởng là tới cổng Đức Phật sẽ đến rồi bắt Phật không đấy. Phật dùng thần thức Phật đi tiền lệ gì đấy, đi tiền lệ gì tiền xá vào đến nơi thì Phật mới bỏ cái bát xuống và kêu ông vô. Rồi Phật nói bây giờ em có thể làm vua, nhưng mà em có thể xuất gia 7 ngày hay không? Vì một ngày một đêm tu ở trong tịnh xá dưới Như Lai bằng 100 năm tu khỏi trời, em tu 7 ngày rồi em ra em lấy vợ, không có thiệt thòi gì hết. Ông Năng Đà ông làm bài tính là bây giờ mình chỉ mất có 7 ngày mà mình bằng 700 năm ở đời, không? Thì theo như vậy mình hứa với hoàng huynh mình. Thì ông hỏi anh hứa như vậy rồi có bắt anh tu luôn? Phật nói Như Lai không bao giờ giọng nữ, Như Lai không ép mình là đi xuất gia mà không tự nguyện. Thì ông còn nhớ lời Phật nói như vậy, tại sao em mới trở về? Ông nói là hồi nãy anh thấy cái cô gái mà em sắp cưới đang cải tóc rồi bổ nói hoàng coi như là hoàng thượng hãy về với em thì em đang trông đợi. Thì ngài nói nếu mà em chống cái cô gái Năng Đà Hoa Khôi này làm vợ, làm hoàng hậu, thì theo Như Lai và Đức Phật dùng một cái thần thông thì ông đưa ông ra một cánh rừng ở ngoài cái tỉnh xá. Thì trên cánh rừng nó vừa thảy ra một cái cành trái quả quả, thì có một con khỉ trái nó leo tuốt trên cái một cây, đuôi thì trái sáu cái tội và lông lá thì tơi tả. Thì Phật hỏi nè, em thấy con khỉ trái đó nó sắc đẹp nó như thế nào? Thì ông trời con khỉ cái mà đã xấu rồi mà lông lá trái lên em làm sao mà đẹp được. Phật nói em nhìn con khỉ này cho kỹ đi, chút nữa là Như Lai có cái này cho em hay lắm. Sau đó bây giờ anh nhắm mắt đi, nắm y và Năng Đà nắm y Phật. Phật dùng thần túc bay lên cõi trời Cao Lợi, là cõi trời tôi đang nói này, bay lên tới nơi, bay lên tới nơi thì mới thấy là cung điện nào cũng rất là đẹp, mà mỗi một cung điện đều có một vị trời coi quản, mà có 1.000 bà tiên nữ là phụ thuộc. Thì ông đi cái một cung điện, ông thấy có một cái cung điện mà có 1000 mặt trời mà không có ông trời nào, thì Đức Phật mới nói: hỏi đi, tại sao không có? Em hỏi Như Lai là gì? Ông lão nói: xin một cung nữ nào đại diện cho Năng Đà tôi biết, tại sao cung nào cũng có trời Nam mà cung này không có? Thì khi đó một cung nữ là đại diện: do tôn giả Năng Đà hứa xuất gia tu 7 ngày với vị Phật là Thích Ca, cái phước mộng hứa xuất gia 7 ngày đó tạo ra cái cung điện này để cho ổng thọ mạng lời người hết. Ổng lên đây, các em sẽ là những người năng khăn sửa túi của ổng. Thì ổng mừng quá, ổng nói: tôi là Năng Đà đây, chẳng giáo nào cho ở lại được không? Thấy không? Thì mấy bà kia nói: ngài tuy là em Phật là Năng Đà, nhưng mà ngài mới phát nguyện xuất gia 7 ngày mà ngài chưa tu. Thứ hai là thân thể người trần không thể ở lâu được. Ngài lên đây là nhờ thần lực của Đức Bổn Sư đó. Thì Năng Đà mới nói: bây giờ làm sao tôi về? Tu thì nó ăn ráng ăn tu về, ăn tu xong 7 ngày rồi cái thọ mạng ăn hết. Bây giờ anh là 20 tuổi, nhưng mà em thấy anh sẽ chết gần năm 80 tuổi với cái thiên nhãn. Thì 80 tuổi là còn có 60 năm nữa, là 60 năm so với tụi em chỉ chờ anh chưa được ngày cái ngày đó 100 năm lận. Thì còn có chưa tới ngày là anh phải đi sinh hợp với vợ con đi thôi. Thì cõi trời nó thấy như vậy mà. Năng Đà lúc đó 20 tuổi, mà một ngày mình đi cõi trời này là 100 năm dưới này, thì ổng còn có 60 năm nữa thì ổng chết. Mà ổng chỉ cần tu 7 ngày ổng chết thì ổng lên đây thì chưa được ngày là hội ngộ cái mà này. Năng Đà nó đuôi về, và trên đường đuôi về Phật nó dẫn lại chỗ con khỉ đứng đó. Và Phật hỏi: hồi nãy em thấy con khỉ cái rồi phải không? Em thấy mấy bà cung nữ mà vợ trời tương lai em thế nào? Em nói cho anh biết, và cái bà vợ tương lai, bà hoa hậu thành ca trời lan hệ này đẹp tới nào? Thì ông Năng Đà này rất là phũng phàng, ông nói sắc đẹp của con vợ của em sắp cưới ở thành ca trời lan hệ so với mấy bà trời, con vợ em giống như là con khỉ trái, khỉ trái ông vậy. Ông nói phũng phàng như vậy tại vì tiên nó đẹp quá. Và ông về rút vô giọng Anna cạo tóc vào tù. Ông đi tu nhưng mà tại sao? Tại vì ông tu để cưới vợ trời. Do đó ông ôm bác ông đi khách thật, ông cứ lại nào ông cười, ông cười như dạng cảnh thăng lại đấy. Nghe nói đi thể đi tu để kiếm vợ phải không? Ông nói dạ phải, rồi giống nó láo. Rồi ông về tự ái, dạ sao đi ngay nào tự tự nghe thấy đẩy đi tu để kiếm vợ trời phải không? Và gặp đi đâu cũng bị Phật tử hỏi, tự ái dùng gặp ông thôi không đi nữa. Con đi ra bị người ta bôi đáp quá. Thôi bây giờ nói là hậu la, đi xin cho con về con ngồi con tóc con ăn cho bảo đảm. Cái đi ra bị mất mặt. Và ngày ở 7 ngày, nhưng mà ở trong đó Phật tử cũng đi cái chạy vô cũng vừa Phật chạy cho coi ông tu cứu vợ đâu. Thì ông ghét mà ông rút vô trong rừng, và ông vô rừng ông tu để ông muốn muốn xả cái báo thân này liền. Thì ông hỏi một Kiền Liên sư huynh, làm sao mà chờ tới 60 năm nữa lâu quá, dù rằng nó chưa tới một ngày của trời em muốn lên liền. Thì ngài một Kiền Liên chỉ cho các thiền định quán bất tịnh, à dẫn con ra cái bãi Tha Ma nhìn thấy cô gái còn đẹp. Rồi khi mà chụp răng sắc chết cái sừng lên, dồi cái chảy ra và rửa được nó thành tự xương. Và cái này thứ tư là không có con nào mà dám lợi gần hết, đùi mũi kinh cơn xuống mất. Và do muốn cái vợ và ổng tu ngày tôi nên quên ăn uống, tới ngày thứ bảy chứng ngay quả A La Hán. Mà chứng A La Hán rồi thì ổng biết Phật đạt rồi phải không? Ổng không có còn bên ở trời nữa phải không? Cũng như thì tôi nó nói rồi, ở đây ví dụ thì tôi ở đây đệ tử là ví dụ hết. Thì tôi nói với thầy hỏi kia thầy con
mày lên đây coi.
Thì tôi ra đây tôi không đâu.
Tôi thì bây giờ không dám đem người hoài, cứ đem đệ tử ruột là ví dụ
cho nó lên hết năm châu bốn biển hết. Giờ tôi thầy quay cho thầy một phút quý vị đứng xin đi. Xin đi không thì đừng cứu lại đứng thầy đứng lại nè có rồi. Và cái CD này em bé này, xin lỗi em bé ấy cũng đã có rồi.
Chút nữa quý vị sao có thể tham gia với thịnh và người nào chưa thịnh. À mời phu nhân cái thiệt câu đứng lên đừng mất cỡ, đứng lên cho ta thấy mặt cái đã. Thầy thí dụ mà, thí dụ cái phước lớn cho mình sợ luôn.
Xây xuống
thì chị, cho trà phát ra xuống đi thì tôi sẽ nói. Cái tên thiệt câu này là tại sao tôi đặt là thiệt câu? Tức là nó ngoài đầu hướng thiện với tôi mà tôn là tôn ngộ không, cái tướng nó gì cái đốc khỉ không?
Hồi xưa nó có cái để dài cái tên rong bia là đa xã hội đen. Ai mà bị nhiệt thủi mà đòi không được nói lại á, người ta cái chỉ cần đòi 1.000 người ta thấy tướng cái tên con thằng hai cho đi cho lẹ. Thế là duyên duyên rồi nợ. Nhưng mà nó có cái chuyện bữa nó nghe pháp của thầy, thầy có dạy lại pháp á, là nó nói là nó cái gì nó cũng bỏ được. Rượu chè nó bỏ rồi, xã hội đen bỏ rồi, ăn nhậu bỏ rồi, nhưng mà có cái con vợ nó bỏ không được. À, nó lại chỉ cho. Thì tôi mới thay chị nó trong cái việc ở tờ quyên vốn, tôi nói con về con quán, con vợ con á, con mắt á, buổi sáng nó không có sức đẹp, lúc nào nó còn ngủ đó, con nhìn coi á, bữa nào không có phiêu chạy hàng mà cái dễ đó, là về cái đóng tiền cho chứ chứ. Rồi con thấy bữa nào mà nó mệt mà nó có phiêu chạy hàng mà nó ngồi nó ngủ mà nó mê, nó thử cá thả gì ra đó, rồi cái che nó chảy ra đây. À, rồi con thấy cái mũi nó chảy lên thầm đó, rồi con quán cái con này á, con nhìn xuống cái bụng nó thì con nói là lãi là sơn, lãi đũa, lãi chi, thấy không, trong này là phân và nước tiểu. Cái nó quán sợ là nó muốn bóp cổ nó đi quá trời, phải không? Nó nói trời ơi thầy, con quán thầy con thấy ghét quá, là sao mình tập gần cái mục tiêu ra là nó bóp cổ. Nhưng mà sau thời gian thì nó hết. Tôi nói con à, nó bất tỉnh vậy đó, nhưng mà sắc tức là không, dơ tức là sạch, sạch tức là dơ. Nhưng mà ý tôi nói là chú này, chú quán được tới cái độ là chú bắt đầu chú chán vợ, thì chú chán vợ người ta thì người ta nói là này chán vợ lại là chú bóp cổ vợ, là con vợ đang ngủ sẵn bóp cổ em vậy. Con này nhưng mà quý vị cho chàng hấp tay bây giờ là cải tạo đi nhé. Quán rất là hay, quán sao là bóp cổ vợ. Con chuyện này là nổi tiếng rồi. Như vậy quý vị thấy rõ Đức Phật cái chuyện mà dụ cho Nan Đà tu đi để lấy vợ khỏi trời. Quý vị nghe cái đôi tay bữa nào thầy nói bây giờ trong nếu nào bây giờ nó tu đi ngày dẫn mình khỏi trời cứ vợ thì cái đó là quý vị thấy phi pháp. Nhưng mà với cái khả năng nhiệm màu và cái trí huệ của Phật cũng biến những ông thang gái trở thành những vị A La Hán. Thành ra tôi mới ở trên chùa Đồng Viên Một, tôi mỗi ngày Tết á, tôi có cái chiêu là không phải bói ngày thường, mùng 1, mùng 2, mùng 3 vô coi bói cho mấy bà tiệm neo tại sao mà làm ế, coi bói cho mấy bà nhà hàng tại sao mà lắp ông địa hoài mà có khóc, coi bói cho mấy ông mà về Việt Nam cưới vợ hoài là sao qua đây cái ca bạn anh đã làm cho em sang đây, coi xong xuôi rồi mà tôi dụ là từ từ tôi quy y hết tội thằng đó. Thì quý vị cũng thông cảm là cái pháp thế gian mà với cái trí huệ của một Đức Phật, trí huệ của một vị tăng thì nó cũng biến thành là Phật pháp. Quý vị đồng ý không? Còn những cái pháp của Phật, cái ngôi chùa, cái nơi thanh tịnh, những điểm kinh kim cang, những cái pháp quan mà các vị thầy đó đem bán, đem để mình kinh tài, thì dù nó buộc cái pháp quan mà mình bán cho Phật tử, buộc cái điện cả mà mình bán cho Phật tử, thì chánh pháp cũng trở thành tà pháp. Quý vị có đồng ý với thầy không? Nhưng mà tôi quên kể một rõ là Đức Phật dẫn lên trên trời là ông chưa tu đâu, sao Đức Phật mới dẫn ông xuống địa ngục? Kể cái đoạn đó nữa thì ông mới là chúng ta là ông ngồi thiền hoài là ông chưa đạt được cái việc cẩn định, là tới cái chỗ mà lọt ra ngoài cánh cửa ông chỉ chứng được cái tức thiền thôi. Thì Đức Phật nói là em à, em đi xuống với sư huynh đi, xuống đây để coi. Thì dẫn xuống địa ngục thì đi lúc nào cũng thấy có người ta chặt đầu, người ta dùng cái cưa cưa thịt, người ta nấu nước sôi người ta trộn. Thì đi lại tới một cái ngục đó là thấy có ba cái thành thủy sứ và một cái chảo dầu sôi, mà một thằng vừa nhúng lửa lên thì thằng thứ hai nó nước nó tạt. Cái này nó là rất lạ, thằng thứ hai nhúng xong thằng thứ ba nó nước tạt, hỏi sao mà kỳ vậy? Cái ngục nào ta cũng đốt lửa sôi sùng sục, mà cái ngục này lại là ông thì nhúng lửa, ông thì bụi lửa. Ông nói cái ngục này cảm giống gì cho cái ông Nan Đà, ông thì kheo Nan Đà. Ông tu vì cái vợ, sau khi mà ông hết tội phạm lên khỏi trời, ông sống mấy triệu năm đó, rồi ông hưởng dụng hết phước. Thành ra bây giờ còn lâu đốt trên hao củi, thành ra cái đốt ách đốt tắt trời đâu xuống đây. Vì lý do đó, ngài Nan Đà nghe xong sợ quá và lên tu túc đó quý vị. Thành ra tại vì thầy không có thần lực, chứ mà dẫn ông cười lên thiên đàng rồi con coi mấy con gà bà vợ rồi dẫn xuống địa ngục cho coi có mấy con quỷ đang để là cái quỷ cười này. sẽ bị tốt tại đây, mình chắc là ông luôn làm cái đà số đó. Nhưng mà kẹt mà tôi là phàm tăng, không làm được gì đó. Rồi bây giờ tiến lên một cõi trời cao hơn là dạ ma thiên. Dạ ma thiên là cõi trời này là còn có chuyện là tu dị ma nữa. Y phục ngắn, ba lượt, thọ mạng 2000 tuổi, cao 1.5 dặm, một ngày một đêm là 200 năm cõi người. Như vậy tuổi thọ của họ là lấy 2000 năm. À, nhân 200 năm, nhân cho 365 ngày, họ ra một con số thọ mạng là 146 triệu năm. Có vợ có chồng nhưng không có sự gần gũi như loài người. Như nam nữ cõi này làm chuyện gian dục, vợ chồng của họ tối giờ ngủ ôm nhau là xong, không có chuyện gian dục. Ở đây mấy bà mấy ông nào tu thập thiện mà ghét cái chuyện cảnh vợ chồng gian dục dơ quế thì các bà đó mà không về kịp lạc thì lên cõi trời dạ ma này vẫn có ái. Mấy bà nào ở đây có bà nào đa số với bà mà có ái mà không có dụng không, thương chồng không thấy chuyện đó không, thì mấy bà không được đăng sanh cái bà về cõi này, chỉ thích nằm ôm ngủ thôi chứ không có cái chuyện kia, phải không? Là về cõi đó, con muốn về cõi đó không con? À, không chịu, nó không chịu nè.
Không, không được hả?
Quý vị để ý là cái chuyện dâm dục càng nhẹ thì lên các cõi trời càng cao. Quý vị để ý dùng cái này. Thành ra số quý bà là lên cõi trời đó rất nhiều. Tại vì quý bà tu thập thiện, đi tụng kinh, niệm Phật, nhưng mà mấy bà không thích chuyện về chồng lên cõi trời này. Nhưng mà mấy ông lên rất ít, là mấy ông đó là cứ gọi điện thoại than thầy: thầy ơi, thầy dạy vợ con sao mà giờ này con về con đụng cho cái giường này nó la làng lên. Tôi được tập lên hoài. Thầy giảng kinh sao mà nói cái đồ về việc lạ, nó nghe thầy giảng là còn dâm dục là không được nhận sanh, thầy nói về nó cứ dứt khoát. Tôi nói chưa, nhưng mà ổng nói vậy, nhưng mà có ông mà tôi kể ra chuyện trước đó, ổng nghe lời bà vợ nó ta đi cái vợ phúc cho rồi đi, thì ổng đưa giấy cho ký, thì bả giận mà cũng ký như vậy thiệt, thì bả ký cho đi tu. Tại ông này ổng cứ ổng thì thích cái chuyện vợ chồng cũng bình thường, mà bà này thì muốn về cõi dục lạc, không muốn cái chuyện dâm dục. Nhưng mà sau khi ổng về Việt Nam cứ vợ qua thì bắt đầu bả qua chùa, bả thu kéo, bả nói là ông chồng con bạc trần bạc nghĩa, thì ông chồng nó vô thăm, thì thấy không, hôm trước nó vô có thể chứng minh là nó hiểu con xé ông thú, con ký giấy rồi, mà bây giờ này nó tham nó đến con ăn ở bạc trần bạc nghĩa. Thì bả nói thật, con nói thật với thầy, con vẫn thương chồng con có mấy chục năm à, nhưng mà con chỉ muốn có cái chuyện yêu ôm ngủ chứ không có cái chuyện dục. Thì ông nói tại bà điểm tôi đi cưới vợ khác thì tôi cưới, cái bà đứng nói thầy trả lời giùm con trả lời được cái cả nội này. Cái tôi nói ông có nghe bạn nhà con gái nói có là không, nói không là có hay không. Ông già đó ông nói về thầy sau này đời, thì bạn cứ nói tôi nghe cái bạn nhà gì đó con gái nói có là không, nói không là có, nói ghét là thương, nói thương là ghét, mà bà nói để ly dị cái mình đừng ly dị. Cười nhớ là kỹ nha. Còn các vị nạn sau đây, do tu thập thiện có vợ chồng không thích chuyện dâm dục chơ quế, chỉ thích âu yếm bên nhau nên sanh sự cõi dạ ma thiên. Thứ nhất có y phục đầy đủ không làm chuyện có. Thứ hai có bát báo cõi trời cam lộ thơm tho. Thứ ba có thiên sa có cung điện âm nhạc cõi trời. Nhưng họ còn bị các nạn sau, khi kiếp hoại họ bị núi lửa hỏa tai thủy tai phong tai đốt. Khi ngủ si vẫn bị mạng chung, hết thuốc bị đọ vào địa ngục nào bị xuất sanh. Thọ mạng dài lâu nên khó tu, thọ mạng cỡ đó làm sao mà tu quý vị. Phật khuyên không nên mơ ước về đó. Tiến lên một cõi nữa là cõi đấu sức đà thiên. Một ngày một đêm bằng 400 năm cõi người, thọ mạng 4000 tuổi, thân cao 2 dặm, áo nặng 6 lượng hay là 2 thù. Như vậy tuổi thọ mạng của họ là 4000 tuổi nhân 400 năm nhân 365 ngày. Một ông trời ở cõi đó thọ là 584 triệu năm. Thọ 584 triệu năm. Do tu thập thiện có vợ chồng dám lấy sự gần gũi nam nữ, họ sanh về đây. Có Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp cho nghe, cõi này ngon nè. Ngài Hương Ân về đó, nhưng mà nghe cho kỹ coi quý vị có lọt được không nha. Có Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp cho nghe ở đấu sức
nội viện, nó có nội viện và ngoại viện. Thứ hai, có đầy đủ y phục bát báo ăn lộ, thiên sa ăn nhạc, đấu sức ngoại viện. À, nó có đấu sức nội viện và đấu sức ngoại viện. Đấu sức nội viện dành cho các bậc cao tăng như ngài Hương Vân, ngài Hương Quang Đại Sư, những cái vị mà muốn gặp Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc, họ xin lên đó, họ phát nguyện họ muốn được cực lạc, họ tu thập thiện. Tại vì cái cực lạc họ thấy cái niệm Phật chúng ta bất lộ, họ cũng tu, họ hướng về đó, thì họ được vào cái đấu sức nội diện. Còn đấu sức ngoại diện là những cái vị mà tu cũng thập thiện, không thích chuyện vợ chồng, nhưng mà cầu lên đấu sức mà không có tâm muốn gặp Phật Di Lặc, chỉ nghe chữ thọ sướng và lên đó. À, có đầy đủ bát báo y phục căn lộ, vợ chồng khi ông yến nhau ở trên đó, họ chỉ nắm tay nhau là họ thỏa mãn cái dục tâm. Cái cõi kia đó thì còn ôm, cõi này chỉ nắm tay là xong rồi đó. À, cõi này vợ chồng khi ông yến nhau chỉ nắm tay là thỏa mãn dục tâm, không có sự gần gũi bất tịnh như cõi người. Thiên chúng ở đấu sức nội viện thì tu hành nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp, thiên chúng ở đấu sức ngoại viện thì ăn chơi hưởng thụ dục. Cõi đấu sức còn bị các nạn sao? Khi kiếp ngoại bị quả tai, phong tai và thủy tai, đấu sức ngoại diện hết phước bị đọa. Đấu sức ngoại diện do lúc còn ở cõi người tu thập thiện và phát nguyện được gặp Phật Di Lặc ở cõi Long Hoa, cho nên do nhân duyên này, sau khi thọ mạng cõi người hết, được quá sanh lên cung trời đấu sức. Sau khi lên đây được Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp, đến khi ngài xuống cõi người thành Phật. Trong hội hôm qua, đa số thiên chúng tại đấu sức nội diện đều đầu thai vào cõi người để làm đệ tử của ngài. Trong pháp hội hôm qua, tôi trích từ trong kinh Đại Tạng, còn 8.805.450 năm Bồ Tát Di Lặc xuống đây mà họ sống cái đất mấy cái tuổi thọ của, từ đây xuống tới hội hôm qua chỉ còn có 8.805.450 năm mà họ sống tới 144 triệu, họ đâu nhập tu. À, là Bồ Tát giáng sanh. Phật khuyên chúng ta nếu muốn về cõi trời thì hãy chọn cõi trời đấu sức mà về, nhưng điểm khó là khi về đây chúng ta phải về đấu sức ngoại diện rồi mới chuyển qua đấu sức nội viện. Mà khi vô tới đấu sức ngoại diện là chính mình biết Phật tâm rất hết, phải đi vào đấu sức ngoại diện rồi mới được vào đấu sức nội diện nơi Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp. Tại đây quý vị phải thắng được luân căn lúc trần, phải bắt phong si bất động thì mới được vào nội diện. Tại sao? Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện sau đây. Ngày xưa ở bên Tàu, vào giờ nhà Thanh, có ba vị đang phát nguyện tu để lên gặp Bồ Tát Di Lặc ở cõi trời đấu sức, nhưng họ không phát nguyện tu dẫn sanh tịnh độ. Thì trải qua 10 năm thì cái ông đầu tiên ông bị bệnh nhẹ, và khi ông bệnh thì ông được Dương Thiên Tử báo là trong ngày đó giờ đó cái đem thiên sa lại rước, thì ông đều có thổi tướng về cõi trời. Thì ông trước khi mà tuổi trưa thì hai ông sư còn lại mới nói sư huynh về đó làm ơn báo cho người em biết là lên cõi trời đó có dễ tu hay không, và Bồ Tát Di Lặc có khai thị cái gì xuống đó cho tụi em biết để tụi em ráng mà tu. Thì ông này đã hứa, anh hứa với em là anh lên đó anh sẽ về nói hết cõi trời nó sống như thế nào để cho các em huynh đệ mà ráng tu. Nhưng mà ông này cũng chờ tới 10 năm sau cũng chả thấy ông này gì báo mộng gì hết, hay chẳng thấy ông này dùng hình thân gì hết. Thì một thời gian nữa ông cái gì mới tức quá, ngài đi đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc xin cho được lên cung trời đau lợi. Ông lễ ngày để tiên, và tiên đó ông cũng được báo mộng là sẽ được tái sanh về cung trời cao lợi ở cung lợi đấu sức. Thì ông này nói em thì ngày em lên em sẽ nói chắc chắn chứ không có để cho anh nữa, phải không? Ông này cũng lên tới đây, nhưng mà chờ cũng đúng 5 năm sau thì ông mới về báo mộng. Một đêm khi ông còn lại là ngồi thiền niệm Phật thì mới thấy ông này về báo. Ông mới tắt, tại sao sư huynh đi 10 năm không báo, còn em biết mình sống trong đây là em tới 5 năm. Thì ổng mới nói thế này, bây giờ để anh kể cho anh nghe. Sư huynh á, mới vào tới đấu sức hoài diễn á, thì sư huynh có 1000 bà cô nữ ra đón rồi. Sư huynh bây giờ đang ngồi uống rượu nghe đàn ca sức hát, và không biết gì tới tu hành nữa hết. Em lên tới đây, em chỉ chào sư huynh một cái thì sư huynh leo lên thiên xa, đi với 1000 bà tiên đi chơi, không có nói với em nữa. Rồi tại sao em lại đắm say vào đó mà tới bây giờ mới xuống? Thì ông nói em có đi vô, em có sắp hà để chờ vô đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc. Em chờ lúc có buổi sáng xuống tới đây là có 5 năm đó. Là cho quý vị thấy ba cái vị cao tăng mà được về đó mà vô cho nên vô vậy vị mà lớn mà ông này nhờ có cái là đi tuốt vô ông dám mà không nhìn ông đó, đừng có nhìn, hãy nhìn tiên là coi như lớn, tiên đẹp lắm. Nó như vậy cho thấy là không dễ đâu. Thầy giảng cái này để khuyên quý vị giảng sanh về nhiệt độ, vì lấy cõi trời sống lâu là một đại nạn đó quý vị. Rồi cao hơn cõi trời đấu sức là cõi trời quá là thọ mạng 8000 tuổi, một ngày một riêng 800 năm khỏi người. Như vậy họ sống lâu, lấy 8000 tuổi nhân 800 năm nhân 365 ngày, họ sống 2.336.000 năm. Không tu được đâu. Đức Phật khi nhập ra đời rồi Đức Phật nhập viện cũng còn sống cho làm gì mà tu, bởi vì Phật cũng là đại nạn đó. Thân họ cao 2.5 dặm, y phục nặng một phù, có vợ có chồng nhưng không có dân dụng như loài người. Chỉ vì sống tại nhân gian họ tu tập thiện, có vợ có chồng nhưng ghét sự dân dụng. Ở đó cái cõi trời đóng sức rồi nắm tay là thỏa mãn, còn trên đó chỉ nhân nhau đó là họ thỏa mãn rồi, tức là nó càng lên cao thì sự dân dụng càng nhẹ nhàng, họ nhân nhau cái là xong.
Có một số Phật tử lại nấu cho con nhé, thầy uống nước.
Mấy cái người mà không còn danh dự, sống đời vợ chồng tu thập thiện nhưng mà còn mê cái sắc đẹp của vợ, còn mê cái sắc đẹp của chồng, thì ưa liếc nhìn cái sắc đẹp đó nhưng mà không có chuyện danh dự thì về cõi trời này. Nhìn cái là đỡ nhớ, nhìn cái đỡ đẹp là xong. Khi thọ mạng của người hết hồn quá sanh về đây, có vợ có chồng, khi dục tâm phát động, họ chỉ đưa mắt chăm chú nhìn nhau là thỏa mãn dục tâm, không cần phải có sự gần gũi dơ quế như loài người. Cõi này thọ mạng dài lâu, y phục ăn uống đầy đủ, thiên sa mỹ nữ xinh đẹp, nhưng vẫn còn các nạn sau đây. Thứ nhất, không có Phật pháp. Thứ hai, kiếp hoại bị quả tai, thủy tai, phong tai tiêu đốt. Thứ ba, sau khi chết đa số đọa vào ác đạo. Phật khuyên chúng ta đừng sai lắm cõi này. Cõi trời lớn hơn nữa là cõi trời tha hóa tự tại, là cõi trời cao nhất của 6 tầng trời. Dục giới còn gọi là lục dục thiên. Tha hóa tự tại thọ mạng 16000 tuổi, một ngày một đêm bằng 1600 năm cõi người. Như vậy họ sống lâu, 16000 tuổi nhân 1600 năm nhân 365 ngày ra là 1,248,123,399,000 năm. Phật Di Lặc ra đời nhập viện rồi bao nhiêu vị Phật, 1000 vị Phật hỏi chúng được sống. Do tu thập thiện và thiền định ngoại đạo, bị thiên ma ma tường quấy phá dùng thần lực của thiên ma, làm cho người tu sai lời chánh đạo, tự cho mình đã chứng đắc các quả vị sau khi chết, quá sanh về đây thọ lạc hữu dụng, phước hết vị đỏ vào địa ngục. Nơi đây đa số thiên chúng là quyến thuộc của thiên ma ba tường. Cõi này ngoài ra còn bị quả tai, thủy tai, phong tai. Phật giải dừng lên mới về đây, thiên ma ba tường ở cõi trời tha quá tự tại. Tôi ví dụ ai là những người về đây, những người tu thiền, những người tu tịnh độ mà không có vị thầy hướng dẫn. Ví dụ cái gì tu tịnh độ thì ma ba tầng nó thấy cái gì sắp sửa là ma ba tầng nó cao hơn ông trời đấu sức, cao hơn ông trời đau lợi, cung trời Đức Phật Bồ Tát Di Lặc ở đấu sức mà nó ở tới thao quán tự tại cao hơn hả? Thiên nhãn nó nhìn xa, nó biết người này sắp sửa đi ra khỏi cõi dục giới. Thiên ma ba tầng nó quản lý dục giới sắc giới, à nó không quản lý vô sắc giới, thì nó thấy một người sắp sửa thoát về cái cõi niết bàn, những a la hán, hoặc là một người sắp sửa được giảng sanh. Thì ví dụ quý vị tu thiền, ví dụ thầy là tu thiền, thì ma thấy thầy sắp chứng được quả vị sơ thiền, và chứng sơ đề thì vượt qua khỏi cái cõi trời dục giới này và lên cõi trời sắc giới, thì nó sẽ dùng cái thần thông nó hiện ra, nó mới nói rằng à, ngài sắp thành Phật rồi, tôi là một cái vị trời ở trên cõi trời tha quán tự tại, tôi xin nhận thầy làm sư phụ. Thì bắt đầu mình khoái quá mà, mình tự nhiên có ông trời bay xuống cái sự thích thần hiện hầu quang và tôn mình làm sư phụ. Rồi cái mình cũng có, mình còn chứng tôi không tin à, ngài không tin hả, con nói cho ngài nghe nghe, ngày mai này ngài sẽ có một phái đoàn Phật tử từ tiểu bang Ohio, từ Úc Châu qua họ cúng dường cho ngài 15.000 đô. Không tin ngày mai thôi, nếu mà ngài tin con thì con biết là ngài sẽ biết lời nói con. Ngày mai có 15 người qua cúng ngài từ tiểu bang Ohio, thì ngài tin rằng con nói ngài kết quả, thì ngày mai thiên ma nó được thần lực, nó đi báo cho một số người nào mà có cái tâm muốn cúng dường. Trong giấc mơ cái người đó niệm Phật, ở đây có một ông thánh tăng đang ở một cái ngôi chùa đó, là đang trần trừng hoàng ông lão cúng đi, thì tự nhiên bà đó đang ngủ hay đang ngồi niệm Phật, thấy có chuyện kia hiện ra báo ma thôi, thì bà đó cứ phải tròn đeo qua cúng, thì mình bắt đầu rơi vào cái bẫy nó, hiểu chưa? Rơi vào cái bẫy nó là bắt đầu từ một vị tu, chúng ta bắt đầu trở nên là cái ông thầy coi bói. Thì hàng ngày Phật tử qua thì ví dụ nó hỏi bây giờ thầy là thánh tăng, thầy cho con coi chừng nào con làm ăn được, thì con thiên ma đó nó lại nói nội tai là như vậy nó chỉ nó nói cho hết, trở thành ra chúng ta làm quyến thuộc của thiên ma mà chúng ta không biết. Và chúng ta vẫn giữ giới mà, vẫn thập thiện đâu có làm gì hại đâu, bà con là coi bói vẫn coi, nhưng mà do sự hướng đạo của thiên ma. Thành quý vị thấy có những người tu thiền thời gian rồi họ đầu tiên là được niệm Phật, mà sau này họ xưng họ là chứng đắc cái này cái kia, nhưng mà sợ nhờ sự gia vị của thiên ma, trong kinh Lăng Nghiêm có nói, thành ra họ nói đâu người ta nghe đó, họ nói đâu triệu phú cũng đốt tiền, bác sĩ cũng đốt tiền, nghĩ sinh cũng đốt tiền, cho tới một ngày nào trong kinh Lăng Nghiêm nói khi mà ma cái cây chán rồi nó rút ra, thì cái người đó đa số bị dính vào pháp luật, và sau khi chết rồi thì thiên ma nó đầu nó rước đi lên quyến thuộc cho nó hưởng hết cái phước báo này, thì bắt đầu đó là địa ngục và làm quyến thuộc của thiên ma vô lượng kiếp. Mà quý vị tu tịnh độ thì sao? Khi quý vị niệm Phật mà sắp sửa được cái quả vị giác sanh rồi, thiên ma nó hiện ra, ta là Phật A Di Đà, cho con biết rồi con đã niệm Phật Tam Muội Luận niệm nữa, à, hỏi không niệm xong, từ đây con sẽ nghe tiếng niệm của con văng vẳng lỗ tai. Nhiều người bị cái đó lắm, bắt đầu không niệm Phật nữa mà nghe lỗ tai niệm, à, nó như vậy là niệm Phật Tam Muội đúng rồi, niệm được tiếng đắc rồi. Bắt đầu cứ nghe cái lỗ tai niệm mà thành ra tiếng đó là tiếng thiên ma nó làm ra. Rồi chúng ta xa rời cái tất cả những cái gì mà chúng ta hành trì, khi chết rồi nó lại hiện ra lại Phật A Di Đà. Thiên ma bao từng có khả năng làm thì bất cứ gì Phật nào. Tổ U Ba Bút Đa là một vị A La Hán, là một vị tổ thiền tông mà quy y cho con ma ba từng mà nó hiện ra Phật Thích Ca mà ngày đại lễ, thì cỡ như ngày rồi chúng ta là lại cái sói đáng là gì ha. Như vậy cẩn thận người tu thiền tịnh độ mà hướng vào mong cầu, người nào mong cầu thấy Phật thì thiên ma hiện ra cho Phật, người nào mong cầu có hào quang thì hiện cho có hào quang, người nào mong cầu có thần thông biết quá khứ gì lai nó sẽ hiện cho biết. Rồi từ đó chúng ta đi xa đời để chấp pháp và chúng ta chết là quyết thuộc của thiên ma ban tục. Rồi bây giờ chúng ta làm hồi hướng, rồi thầy nghĩ giải lao quý vị có cửa tiến nghỉ, rồi sau đó chúng ta trở lại giải đáp một số Phật pháp nữa. Hay là quý vị muốn đi kinh hành không? Hay quý vị mà thầy cho quý vị nghỉ nửa tiếng, thầy sẽ nghỉ nửa tiếng.
Dạ. Trong thời gian thầy nghỉ thì thưa quý vị, có một vị liên lạc cái gì mình để nhận cái bộ kinh pháp qua. Cái thứ hai nữa là các CD thông điệp của người anh và em bé tái sanh có, thì chúng tôi sẽ quý vị cứ ngồi tại chỗ, chúng tôi sẽ có người phân phối với các quý vị, còn quý vị nào cứ đi chỉ cá nhân thì sẽ xử đi, còn thứ hai sẽ xài.
Bây giờ thầy mời quý vị chắp tay là mời hướng, sau đó thầy cho nửa tiếng đi giải lao, rồi chúng ta trở lại để trả lời những câu hỏi về Phật pháp của quý vị, vừa viết khởi lên và những cái câu hỏi còn tồn động ở những khóa tu mà vừa qua thì không có thời gian. Nguyện đem tâm tình này hướng về tâm tâm cả để tự ta Phật
giải lao, sau đó nửa tiếng thì trở lại, bây giờ là 5 giờ tới 5 giờ rưỡi thì trở lại thầy sẽ có những trả lời những câu hỏi Phật pháp, và sau đó là một tiếng nữa, coi như 5 giờ rưỡi trở lại thầy giảng tới 6 giờ rưỡi, và 6 giờ rưỡi thầy xả giới là tới 7 giờ thầy hoàn mãn, bữa nay không thể ở đâu thì thầy cũng hoàn rồi.
Thầy Di Đà Phật, quý vị, có một số Phật tử khi nãy đã đi